Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: đặt công phu vào tu tâm, minh bạch tu luyện. Bài viết của Dung Thạch, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Một học viên lâu năm đáng kính ở địa phương chúng tôi đã qua đời gần đây. Trong hơn 20 năm qua, cô ấy đã kiên trì giảng chân tướng Đại Pháp ở tuyến đầu, khiến thế nhân rất bồi phục. Cô ấy đã không nhận ra tôi khi tôi gặp cô ấy lần cuối. Vào những ngày cuối đời, nhiều học viên đã đến hỗ trợ cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể vượt qua. Tôi nghe nói con của cô ấy đã từng nói với cô ấy rằng cô ấy không tu luyện tâm tính của mình. Nhưng cô ấy lại hỏi ngược lại, tại sao con không nói sớm với mẹ? Điều này nhắc nhở chúng ta rằng các học viên nên giúp đỡ lẫn nhau và đừng đợi đến khi quá muộn. Chúng ta nên chỉ ra các vấn đề của các học viên khác khi chúng ta nhìn thấy chúng để tránh xảy ra bất kỳ điều gì đáng tiếc. Người học viên này đã làm được nhiều điều vĩ đại mà nhiều học viên khác khó lòng đạt được. Nhưng thật không may là cô ấy đã không đi được đến cuối cùng con đường tu luyện. Sự qua đời của cô ấy đã cảnh tỉnh chúng tôi rằng tu luyện là phi thường nghiêm túc và chỉ làm các việc cũng không thể bảo chứng cho sự viên mãn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tu luyện là vấn đề của mỗi cá nhân và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, và rằng một người có tu luyện tinh tấn hay không cũng là vấn đề của bản thân họ. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và ngày càng nhận thức được những hạn chế của mình. Thiên mục của tôi không mở, vì vậy tôi không nguyện ý chia sẻ những nhận thức của mình. Nhưng sự qua đời của đồng tu đã nhắc nhở tôi cần bàn luận về vấn đề tu luyện. Tôi phải nhấn mạnh rằng tu luyện và làm các việc không hề mâu thuẫn với nhau. Khi tu luyện bản thân thật tốt thì chúng ta có thể thực thi các việc được hiệu quả hơn. 1. Điều gì là khó nhất trong tu luyện? Phần khó nhất của tu luyện là gì? Những người tu luyện khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau. Ngay cả cùng một người thì tại những thời kỳ khác nhau trong cuộc đời họ cũng sẽ có những câu trả lời khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng phần khó nhất chính là tôi phải buông bỏ những chấp trước mà bản thân không nhận thức tới được. Nếu tôi không nhận ra các chấp trước của mình, thì làm cách nào tôi có thể quy chính chúng? Có thể vì lý do này mà nhiều học viên đã không thể vượt qua khổ nạn trong một thời gian dài. Học viên này không nghĩ rằng mình đã sai ở một phương diện nào đó và biểu hiện trên bề mặt thì không phải là lỗi của anh ấy. Nếu các học viên xung quanh anh ấy đồng tình, tỏ ra thông cảm và an ủi anh ấy, thì rất khó để anh ấy nhìn ra được vấn đề của mình. Sư phụ đang quản việc tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, những vị thần sẽ không trực tiếp chỉ ra cho chúng ta biết vấn đề nằm ở đâu và chúng ta phải loại bỏ những gì, mà sẽ chỉ điểm hóa cho chúng ta. Tôi coi những điểm hóa này giống như một ngôn ngữ của thần. Các vị thần không trực tiếp nói với ta, mà là chỉ cho ta thông qua hoàn cảnh xung quanh và để ta nhận ra điều đó. Ví dụ, nếu thân thể tôi cảm thấy không thoải mái hoặc người khác đối xử tệ với tôi, hoặc những điều khủng khiếp xảy ra với tôi sẽ xem đó là thần đang câu thông với tôi và cho tôi biết rằng tôi nên chú ý đến điều gì đó hoặc tu luyện ở một phương diện cụ thể nào đó. Người tu luyện phải tìm ra và nhìn vào trong bản thân mình, chứ không nên chỉ nhìn vào biểu hiện trên bề mặt. Đây được gọi là hướng nội. Nhiều học viên nói rằng họ đã hướng nội nhưng không thể tìm thấy chấp trước của họ. Tại sao họ không thể hiểu loại ngôn ngữ này? Có lẽ hầu hết họ không để tâm trí của mình ở trạng thái không. Nếu họ cho rằng mình đúng, thì có lẽ họ sẽ khó tiếp thu những điểm hóa của thần. Còn nếu tâm trí họ trở thành không, họ có thể bình tĩnh lại và có thể dễ dàng xác định vấn đề của mình. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi chỉ nhận ra điều này sau khi trải qua vô số khổ nạn trong hơn 20 năm qua và vẫn phải mất một thời gian trước khi tôi có thể buông bỏ những chấp trước đó. Nó là một quá trình liên tục. Đôi khi tôi biết rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn khi đối mặt với khổ nạn. Sau đó tôi liên tục nhẩm, lấy chịu khổ làm vui. Trích Khổ Kỳ Tâm Trí, Hồng Ngâm, và tôi sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sư phụ luôn chăm sóc tôi vào mọi thời khắc. 2. Hướng nội tìm. Hướng nội không phải chỉ là một lời nói suông. Hướng nội có nghĩa là chân chính nhìn vào trong tâm của chúng ta. Mọi thứ xảy ra với chúng ta đều có khả năng là điểm hóa. Một số học viên không coi trọng những xung đột do người khác mang đến và thường phàn nàn về nó. Những học viên độc tu và không gặp phải khổ nạn trông có vẻ hành xử phù hợp với Pháp, nhưng thực ra họ khó có thể đề cao và buông bỏ những vấn đề mà họ không nhận thức được. Chúng ta có mọi người xung quanh để giúp đỡ chúng ta và các vị thần thường điểm hóa cho chúng ta. Đây thực sự là những cơ hội quý giá. Những người giúp đỡ chúng ta hầu hết đều biết họ sẽ đóng những vai gì trong thời kỳ này trước khi họ xuống thế gian. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nguyện ý diễn vai là người gây phiền phức cho người tu luyện hay không, và điều này có ý nghĩa gì đối với họ. Lý giải của cá nhân là nếu chúng ta tu thành thì họ thực sự đã giúp đỡ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ngã xuống vì những khổ nạn mà họ đặt ra cho chúng ta, thì chẳng phải là họ đã khởi tác dụng can nhiễu phá hoại chúng ta hay sao? Vậy thì điều gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai? Đối với họ mà nói, chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao? Nói từ một góc độ khác, họ đang mạo hiểm sinh mệnh của mình. Việc chúng ta tu luyện bản thân có tốt hay không sẽ quyết định tương lai của họ. Đó là lý do vì sao họ sẽ không cảm thông với chúng ta khi chúng ta thực thi không tốt. Những lời tổn thương nhất mà tôi nghe thấy trong những ngày đó là: bạn đã tu luyện vô ích trong suốt những năm qua. Tôi đã không thể nói nên lời. Điều này còn tệ hơn việc một ai đó đang chửi bới tôi, bởi những người khác còn lo lắng hơn chính bản thân tôi nếu tôi không ngộ đạo. Điều này rõ ràng cũng phản ánh tâm tật đố của những sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Họ không biết cách giúp đỡ chúng ta bằng thiện tâm mà lại theo một cách tiêu cực. Các học viên chúng ta nên thiện ý nhắc nhở lẫn nhau, nhưng chúng ta đang tu luyện bản thân, phải không? Các sinh mệnh trong vũ trụ cũng đang tự định vị trí cho mình. Chúng ta sẽ cứu tất cả các sinh mệnh như nhau. 3. Minh bạch tu luyện và tùy kỳ tự nhiên. Từ thể ngộ tu luyện cá nhân, tôi có thể hiểu một số nguyên tắc của tùy kỳ tự nhiên. Tôi luôn nhắc nhở bản thân cần tùy kỳ tự nhiên mỗi khi xảy ra sự tình nào đó. Tôi không ôm cứng quan điểm của mình và sẽ phóng hạ tự ngã. Điều này có thể mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, thậm chí có những kết quả mà trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng được. Nhưng có thể ở giữa quá trình thì tôi không nhìn thấy được kết quả. Chỉ bằng cách kiên định tu luyện thì tôi mới đạt được kết quả tốt. Tôi hướng nội mỗi khi gặp vấn đề và hiểu rằng các vị thần đang điểm hóa cho tôi nên nhận thức ra một điều gì đó. Sau rất nhiều năm, tôi đã không còn cảm thấy tu luyện quá khó khăn nữa. Không có gì có thể ngăn cản tôi tu luyện bản thân trên con đường tu luyện của mình. Mặc dù có rất nhiều lần tôi không thể đạt tới tiêu chuẩn mà Pháp đặt ra cho tôi, nhưng tôi biết điều gì là đúng và cố gắng hết sức để làm tốt điều đó. Tôi biết rằng nhiều học viên không muốn bàn về vấn đề tu luyện vì nhiều lý do khác nhau. Họ có thể bị hiểu lầm ngay cả khi họ nhắc nhở các học viên khác một cách thiện ý. Tôi đã gặp những tình huống tương tự. Nhưng mỗi học viên sẽ cần nói chuyện với một số học viên nào đó, và chúng ta nên nhắc nhở nhau. Khi thấy một học viên liên tục vấp ngã tại cùng một chỗ, chúng ta nên chỉ ra điều đó một cách chân thành và thiện tâm cho anh ấy. Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Thực ra chúng ta sẽ tìm thấy những thiếu sót của mình sau một thời gian. Chẳng phải chúng ta không ngừng tu luyện để đề cao sao? Nhưng chúng ta không thể đề cao tầng nếu chúng ta luôn luôn cho rằng mình đúng. Bài chia sẻ thứ hai: các bác sĩ và cảnh sát chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Khi tôi đang ở ga xe lửa phía Tây Võ Đan, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, thì bị cảnh sát bắt giữ vì lúc đó tôi có mang theo một số bản sao tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và một vài bùa hộ mệnh. Họ đã thả tôi vào ngày 12 tháng 6. Các nhân viên cảnh sát đã đưa tôi đến trại tạm giam thành phố đang gian khổ vào ngày 12 tháng 6 và thông báo sẽ giam giữ tôi trong 5 ngày để xử phạt hành chính. Tôi nghĩ rằng trại tạm giam không phải là nơi để tôi ở, vì vậy tôi đã cầu xin sư phụ gia trì sức mạnh để tôi có thể rời khỏi trại tạm giam. Họ đã đưa tôi đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy tôi bị một số bệnh bao gồm thận ứ nước, huyết áp cao, bệnh mạch vành và thiếu máu cơ tim. Bác sĩ trực tiếp khám cho tôi nói rằng trường hợp của tôi là không thể tin được. Tôi đã hỏi cô ấy lý do và cô ấy trả lời rằng nhìn vào kết quả x-quang của chị cho thấy chị sẽ phải chịu đựng những cơn đau rất khủng khiếp, nhưng nhìn chị không giống như người đang phải chịu đựng đau đớn. Tôi nói với cô ấy, cô có biết tại sao không? Tôi đã không thể đứng thẳng lưng khi mới 40 tuổi vì những cơn đau thắt lưng nghiêm trọng. Hiện tại tôi đã gần 70 tuổi và có được thể trạng như cô nhìn thấy bây giờ là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Các bác sĩ đã khám bệnh tim mạch vành cho tôi và nói, dạng sóng của điện tâm đồ của chị đều bị đảo ngược với các đầu nhọn, điều này có nghĩa là chị đang bị bệnh tim nghiêm trọng. Họ tiếp tục, một người bị bệnh tim mạch vành nghiêm trọng như vậy nếu đi trên đường có thể bị ngã và chết bất cứ lúc nào. Tôi đã nói với họ, đúng vậy. Đôi khi tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công thì tất cả các triệu chứng bệnh của tôi đều biến mất mà không cần uống một viên thuốc nào. Các cảnh sát hộ tống tôi đã chứng kiến tất cả các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Khi các nhân viên cảnh sát đưa tôi trở về trại tạm giam và đọc bản báo cáo kết quả khám sức khỏe của tôi đã nói với họ, tôi không cần phải nói với các anh về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi. Tôi đã từng rất ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tu luyện Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc đời mới và cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Tôi biết ơn Đại Pháp và Sư Phụ. Các anh hãy nói cho tôi biết, nếu các anh ở vị trí của tôi, các anh có từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi có sai khi nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt không? Ngoài ra, việc đeo bùa hộ mệnh không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của đất nước chúng ta. Luật số 50 do Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Nhà nước ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 quy định rõ ràng rằng sách và tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công là hợp pháp. Các anh phạt tôi như vậy có hợp lý không? Các nhân viên cảnh sát đã không thể nói nên lời. Sau khi bàn bạc với nhau và hỏi ý kiến cấp trên, cuối cùng họ đã quyết định trả tự do cho tôi. Sư phụ giảng, trong cuộc sống, trong công tác, trong các hoàn cảnh khác nhau, những vấn đề mà họ gặp phải, những suy nghĩ mà họ cân nhắc, một mạch cho đến hành vi của họ, đều đang sắp xếp chính mình, đều trong giao phong giữa thiện và ác mà xếp đặt chính mình. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Những gì họ làm không chỉ là một quyết định thả người, mà nó thể hiện thái độ của họ đối với Đại Pháp. Khi họ dần hiểu sự thật về Pháp Luân Công, thì họ sẽ không muốn bức hại Pháp Luân Công nữa. Như sư phụ đã giảng, mỗi người đều đang lựa chọn vị trí của riêng mình, và họ đã định ra vị trí và lựa chọn tương lai cho chính họ. Tôi rất biết ơn sư phụ vì ân đức khổ độ của Ngài. Sư phụ từ bi đã cứu giúp những viên cảnh sát này, cho họ một cơ hội để định ra vị trí của bản thân, và họ đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Là một học viên Đại Pháp, tôi phải luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình và làm tốt ba việc, hoàn thành thể ước tiền sử là trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Như vậy thì tôi mới xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ. Bài chia sẻ thứ ba, buông bỏ tự ngã, truyền cho thế nhân một phương thức tốt tránh dịch. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Trong hai ngày gần đây, xem thấy nhiều bài chia sẻ liên quan đến việc người tu luyện tiêm hay không tiêm vaccine, tôi tán thành không tiêm, đồng thời nhận thấy quan trọng hơn là chúng ta nên tận dụng tốt các hình thế khác nhau đang xuất hiện trên thế gian để truyền cho thế nhân một phương thức tốt tránh dịch và cứu độ thế nhân. Sư phụ Minh Thị, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Giảng pháp tại các nơi, quyển số 11. Vaccine, thuốc chủng ngừa bệnh, nhìn từ nghĩa bề mặt chính là phòng ngừa nhiễm bệnh. Chúng ta là người tu luyện, Trong kinh văn Lý Tính, sư phụ đã giảng rất rõ ràng, đây là virus Trung Cộng. Nó vì Trung Cộng mà đến là có mục đích, có mục tiêu hẳn hoi, và linh đan diệu dược duy nhất là tam thoái, minh bạch chân tướng, niệm chân ngôn chính chữ. Vì vậy, cái gọi là vaccine căn bản không thể đạt được tác dụng phòng ngừa lây nhiễm. Những người dân thường ở Đại Lục đều chung nhận thức rằng, chẳng qua tiêm chủng chỉ để ngăn bệnh nhẹ không trở nên nghiêm trọng. Liệu điều này có thể thực hiện được hay không là một câu hỏi lớn. Hơn nữa, vaccine sản xuất trong nước không đáp ứng được các tiêu chuẩn từ nghiên cứu và phát triển đến toàn bộ quy trình thử nghiệm, không trải qua kiểm chứng lâm sàng trong 2 năm, hoặc thậm chí thời gian lâu hơn, không đủ số người được tiêm chủng để quan sát tình hình phản ứng sau khi tiêm. Rốt cuộc liệu vaccine có thể làm giảm bệnh hay không thì vẫn chưa rõ. Nhiều thông tin được tiết lộ đều nói rõ tác dụng phụ của vaccine lớn hơn rất nhiều so với hiệu quả mong đợi của nó, có ít nhất 73 tác dụng phụ. Đồng thời, dịch bệnh xuất hiện ở các nơi, những người được chẩn đoán nhiễm bệnh có thể đã tiêm chủng, nhưng lại không thể miễn nhiễm hoặc phục hồi. Gần đây có thông tin rằng ở một số khu vực bắt buộc phải ký giấy cam kết tự nguyện tiêm chủng trước khi tiêm, xảy ra hậu quả tự chịu trách nhiệm. Những hành vi này là bất hợp pháp và không có đạo lý ở tầng người thường. Việc giảng rõ những tình huống này cho người thường cũng đủ để giải thích tại sao chúng ta không tiêm. Dĩ nhiên, người tu luyện tiến thêm một bước giảng thanh chân tướng là điều cần làm tới nơi tới chốn nhất, vì như vậy mới có thể cứu người, chứ không chỉ là cứu bản thân khỏi phải tiêm. Đối diện với dịch bệnh, ở tầng người thường này, các biện pháp chắc chắn sẽ là nghiên cứu, phát triển và bắt buộc phải tiêm vaccine. Nhưng chúng ta đều biết, đó là thực thi sai lầm. Nhìn từ góc độ người tu luyện chính là thủ đoạn tà ác mà nhân tố cựu thế lực ngăn cản thế nhân được cứu. Không chỉ hủy con người thế gian, mà còn khiến con người khó đắc được phương thức tốt tránh dịch thực sự, lại thêm khoa học hiện đại biến dị, làm ra các thứ hủy hoại thân thể và tâm trí, khiến những người may mắn sống sót sau trận dịch nhầm lẫn, rốt cuộc là tác dụng của vaccine, hay là sư phụ đại pháp từ bi vô lượng đã cứu độ thế nhân. Từ một phương diện khác, cựu thế lực cũng mưu đồ thông qua hình thức ép buộc tiêm vaccine này để khảo nghiệm mang tính phá hoại đối với đệ tử đại pháp, chúng hủy thế nhân, đồng thời cũng muốn kéo những người tu luyện đi xuống. Đệ tử đại pháp chỉ quy về đại pháp quản, đệ tử đại pháp cũng không bị ước chế bởi pháp lý tầng thấp này, đồng thời đệ tử đại pháp càng là hy vọng của chúng sinh. Trách nhiệm của chúng ta là truyền chân tướng cho con người thế gian đang bị tà ác mê hoặc và lôi cuốn. Thử nghĩ khi chúng ta vừa tiêm vaccine, vừa giảng về phương thức tốt tránh dịch và chính chữ chân ngôn cho thế nhân, thì thần trên thiên thượng sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Liệu bản thân chúng ta có thể thản đảng và không xấu hổ trong tâm không? Liệu chúng ta giảng chân tướng có thể xúc động được đối phương không? Có thể cứu người không? Nếu không thể cứu người, vậy ý nghĩa tồn tại của đệ tử đại pháp là gì? Truy cầu được người thường lý giải ư? Rằng tiêm chủng thì mới được người thường hiểu và chấp nhận, hay là chúng ta không buông bỏ được lợi ích trong người thường, không buông bỏ được cái tình con người, từ đó mượn cớ cho bản thân? Trong chia sẻ, đồng tu cũng từng đề cập rằng, kể từ khi bắt đầu bức hại vào năm 1999 đến nay, câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta muốn đại pháp, hay muốn gia đình, hay muốn công việc, hay muốn tất cả mọi thứ trên thế gian? Đây là sự lựa chọn căn bản nhất, là sự tra khảo trường kỳ trong tâm mỗi người tu luyện. Sau bức hại năm 1999, bao nhiêu đồng tu buông bỏ mọi thứ ở thế gian, vững chắc bước ra chứng thực đại pháp, liệu có bao nhiêu người có thể lý giải? Sau khi Cửu Bình xuất bản, cần toàn diện chuyển hướng giảng thanh chân tướng và khuyên tam thoái cho thế nhân, liệu có bao nhiêu người có thể lý giải? Tiếp theo là một loạt phong trào kiện giang nổ lên như pháo, liệu có bao nhiêu người có thể lý giải và thực hiện 100%? Cho đến hôm nay, cái gọi là khảo nghiệm đã thay đổi khác so với trước đây, bao gồm cả việc gỡ cài đặt phần mềm như WeChat và QQ. Trên Minh Huệ Net đã có thông tri, tất cả đệ tử đại pháp cần biết, nhưng vẫn có người nhắm mắt làm ngơ, thậm chí giả vờ không hiểu nghĩa đen của câu chữ, càng chưa nói đến chịu theo mà làm. Đến nay ở Đại Lục vẫn tiếp tục diễn ra quấy nhiễu dưới mọi hình thức, nào là chiến dịch xóa sổ, ký tên, ký thay, lánh mặt, vân vân, khiến trong tâm người ta thực sự rất khó chịu. Thực chất viết đến đây, trong tâm tôi chỉ muốn nói một câu, tiêm hay không tiêm vaccine, điều này không nên là vấn đề mà đệ tử Đại Pháp cần chia sẻ. Người tu luyện chân chính sẽ không coi đây là vấn đề, thay vào đó, làm sao tận dụng các hình thế xuất hiện ở thế gian để giảng chân tướng cứu người mới là chủ đề bất biến. Người tu luyện tiêm hay không tiêm vaccine, thảo luận tới thảo luận lui, nói cho cùng, nếu luôn nghĩ về vấn đề xung quanh cái tôi, nếu không tiêm vaccine, công việc, gia đình và nhiều thứ khác ở xã hội người thường sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tiêm thì cảm thấy không mấy phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính. Do vậy, làm thế nào cũng không rời khỏi vị ngã vị tư. Kỳ thực, điều quan trọng nhất và gấp rút nhất lúc này là cứu người. Với đại dịch trước mắt, lòng người hoang mang, mọi người đều tìm kiếm phương thức tốt thực sự có thể tránh dịch. Thực chất, một số người đi tiêm chủng cũng vì lo lắng cho an nguy của bản thân, đặt hy vọng vào vaccine. Tôi cũng từng thấy tình trạng xếp hàng tiêm chủng ở xung quanh mình. Đây chính là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho thế nhân. Con người đang trong khổ mà tìm kiếm phương pháp tránh dịch cứu mạng. Đệ tử Đại Pháp nói cho họ phương thức tốt để tránh dịch. Thế nhân đều đang kỳ vọng chờ đợi, bao gồm cả những người xuất hiện ở hình thức kêu gọi mọi người đi tiêm chủng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để truyền phúc âm và đường đường chính chính giảng chân tướng hay sao? Dĩ nhiên ở đây tôi không thừa nhận hoặc truy cầu hình thức tiêu cực, bao gồm những người trong chiến dịch xóa sổ, những người ép buộc tiêm vaccine hay những đối tượng khác xuất hiện để nghe chân tướng. Đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, vaccine là việc của tầng người thường, không quản được đệ tử Đại Pháp. Tôi chỉ nói rằng chúng ta mở rộng tâm trí, bất cứ lúc nào cũng không quên đệ tử Đại Pháp. Vì điều gì mà tồn tại, hãy biến cái vị tư chỉ biết lo lắng cho bản thân thành vị tha, tận tâm vì sự đắc cứu của thế nhân, bảo đảm trong chớp mắt sẽ mở ra một cảnh tượng bao la rộng lớn. Thực chất khi nói đến lý giải của người thường, bản thân tôi và đồng tu xung quanh đã trải qua kinh nghiệm thế này, điều mà người thường thực sự hiểu và bồi phục chính là vào một số thời điểm, khi xảy ra một số sự việc cụ thể, đệ tử Đại Pháp không thuận theo tà ác, vẫn kiên định tuân theo Đại Pháp mà thực hiện, đó mới là đệ tử Đại Pháp chân chính. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, điều quan trọng không chỉ là bản thân đệ tử Đại Pháp không tiêm chủng, mà quan trọng hơn là chúng ta thông qua mọi phương thức cứu người để truyền phúc âm, truyền cho thế nhân một phương thức tốt tránh dịch. Trên đây là chút suy nghĩ cá nhân về vấn đề trong giai đoạn hiện nay, nếu có chỗ thiên lệch, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ tư, không phối hợp với chỉnh thể là rơi vào bẫy của cựu thế lực. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2015. Cùng năm đó tôi tham gia hạng mục truyền thông. Đó là một công việc đặc thù và tuyệt vời. Chú tâm vào hạng mục này hàng ngày giúp ích rất nhiều cho các học viên mới nhanh chóng bắt kịp tiến trình chính pháp. Sau khi tham gia một hãng truyền thông lớn được 2 năm, tôi chuyển đến một cơ sở nhỏ hơn sau một thay đổi lớn. Gần đây tôi không còn làm cho hãng tin địa phương nữa, mà chuyển sang làm tại ban tiếng Anh của trụ sở chính. Sự thay đổi này diễn ra đột ngột, khiến các thành viên trong nhóm từng phối hợp rất tốt với nhau, đột nhiên trở nên lạnh nhạt và xa cách. Mâu thuẫn cứ ngày một lớn dần và bùng nổ như trong phim. Sau cùng, mỗi người cũng xác định được cho mình một vị trí và vai trò khác nhau. 1. Không có gì là ngẫu nhiên. Không có điều gì là ngẫu nhiên và tôi biết đó là khảo nghiệm cho các học viên. Đại Pháp có sức mạnh vô biên vô tế. Đại Pháp có thể cải biến một số thứ xấu trở thành tốt, đặc định mọi người trong một khuôn khổ mới. Đó đều là những thứ không thể hình dung được và có kết quả tốt đẹp. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người chính trực và thẳng thắn. Khi có điều bất công xảy ra, tôi sẽ lên tiếng nếu có thể. Tuy nhiên, khi bị cảm xúc chi phối, tôi không thể xử trí một cách bình tĩnh. Thiếu sót này không giúp ích gì cho tôi trong việc giải quyết xung đột. Gần đây, khi gặp mâu thuẫn, tôi thường ghi lại cách hành xử của mình vào nhật ký. Đến một ngày, tôi vô tình lật lại những ghi chép của mình về một sự việc diễn ra trong khoảng thời gian đầu tham gia hạng mục truyền thông. Tôi thấy mình cư xử hệt như cách đây 2 năm rưỡi. Tôi vẫn giữ thói quen ghi chép nhật ký. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy 2 bài ghi gần như giống hệt nhau. Điều đó nói lên rằng, khi gặp mâu thuẫn, tôi vẫn phản ứng theo cùng một cách. Dường như tôi không có chút đề cao nào trên con đường tu luyện cá nhân. Trong cả 2 lần, tôi cảm thấy như thể mình lên tiếng vì chính nghĩa và chịu trách nhiệm cho những nhân tố chính diện trong vũ trụ. Có cảm giác đó là sự bất bình chính đáng và một cái tâm trong sáng dựa trên cơ điểm của Pháp. Nhận thức này có vẻ phù hợp nếu là 2 năm trước đây, nhưng với hiện tại tôi cảm thấy có gì đó chưa đúng, tôi cần phải đề cao lên. 2. Yêu cầu đề cao. Vậy nó là gì? Tôi nghĩ đến điều này trong vài ngày nhưng vẫn không thể nào chỉ ra. Sau một thời gian làm việc tại trụ sở chính, tôi phát hiện trong một hạng mục từ lâu đã có 2 nhóm học viên bất đồng ý kiến vì nhiều lý do khác nhau. Như trường hợp hãng tin địa phương của chúng tôi, sau khi xảy ra mâu thuẫn, các học viên từng phối hợp tốt với nhau lúc trước, tách thành 2 nhóm với khác biệt không thể hòa giải. Họ tham gia 2 hạng mục truyền thông khác nhau tại địa phương. Vì nhiều lý do khác biệt mà 2 nhóm luôn đối xử lạnh nhạt với nhau. Tháng 8 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu tổ chức giảng chân tướng theo hình thức diễu hành trên phố bằng ô tô. Lúc đầu mọi người đều tham gia hạng mục này. Sau đó chỉ còn lại một số học viên tiếp tục làm. Hiện tại các học viên tại địa phương đã phân thành một nhóm có tham gia, còn một nhóm thì không. Đột nhiên đâu đâu tôi cũng thấy có sự giãn cách giữa các học viên. Ai sẽ vui nhất khi thấy các học viên Đại Pháp chia sẻ? Không nghi ngờ gì nữa, đó là cựu thế lực. Cá nhân tôi từng có trải nghiệm về sức mạnh của các học viên Đại Pháp khi họ hợp thành một chỉnh thể, đó là sức mạnh mà cựu thế lực sợ nhất. Hầu như mỗi lần sư phụ giảng Pháp, Ngài đều nhắc đến vấn đề phối hợp giữa các học viên Đại Pháp. Tôi luôn xem việc phối hợp là một yêu cầu với bản thân. Trong 2 lần xảy ra mâu thuẫn ở hãng truyền thông mà tôi tham gia, mặc dù tôi có ý tốt, nhưng kết cục vẫn là chia sẻ và giãn cách. Tôi băn khoăn mình cần học được bài học gì, làm cách nào để khiến mọi thứ khác đi và tốt hơn. Sau một thời gian suy xét, tôi nghĩ đến một vài nhân tố. Đầu tiên, các học viên rất dễ bị quan niệm người thường chi phối, hơn nữa còn bị dẫn động bởi những tư tưởng bất hảo. Sư phụ chỉ nhìn vào phía mặt tu tốt của các đệ tử, Ngài không xem trọng những gì họ chưa làm đúng hoặc còn sai kém. Sư phụ luôn khích lệ chúng ta đứng lên khi vấp ngã và đừng để gánh nặng tinh thần làm cản trở. Khi tôi không tỉnh táo minh bạch, tư tưởng phụ diện sẽ kiểm soát tâm trí tôi. Nó khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực về các đồng tu. Một học viên khi gặp mâu thuẫn có thể ghi nhớ pháp sư phụ giảng và nhìn vào mặt tốt của các đồng tu thì đều có thể thiện giải bằng Phật tính. Tương lai, tôi cần giữ tâm thái từ bi, hòa ái và nhắc nhở bản thân phải thực sự bình tĩnh khi đối diện với mâu thuẫn. Thứ hai, tôi không nhẫn và chưa có ý thức phối hợp chỉnh thể. Tôi đã làm những gì mình cho là đúng, nhưng trên thực tế lại góp phần gây chia rẽ giữa các học viên. Khi mâu thuẫn xảy đến, đáng lẽ tôi cần làm nhiều hơn là chọn đứng về phía nào. Tôi ngộ ra, khi chúng ta nhìn thấy sự chia rẽ giữa các đồng tu, điều quan trọng là phải làm mọi việc dựa trên pháp. Thái độ và ngữ khí của chúng ta ra sao cũng là một yếu tố quan trọng. Học cách phối hợp chỉnh thể là yêu cầu cao hơn với các đệ tử Đại Pháp. Tà ác lợi dụng chấp trước và nghiệp lực của chúng ta để gây giãn cách và làm suy yếu sức mạnh chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp. Đây là cách của chúng. Khi các đệ tử Đại Pháp khăng khăng muốn giữ ý kiến cá nhân và cho rằng mình đúng, họ chính là đang rơi vào bẫy của cựu thế lực. Ngộ được điều này, tôi nhận ra các học viên Đại Pháp phát sinh mâu thuẫn và không thể từ bi đối đãi với nhau, thì dù đúng hay sai, họ đều rơi vào cái bẫy của tà ác. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi xin được trích dẫn một đoạn pháp của sư phụ. Việc của chúng sinh phải là chư vị làm, không chỉ là cần làm, mà mọi người nhất định phải làm cho tốt, chứ không phải làm cho sư phụ. Nói là cứu độ chúng sinh cũng không phải hoàn toàn là vì họ mà làm đâu, mà vì chính bản thân chư vị mà làm. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Bất kể là làm hạng mục công tác hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho tốt. có thủy, có chung. Nếu không trong lịch sử, lẽ nào sẽ ghi chép về chư vị là chư vị lãng phí thời gian như thế? Chẳng hoàn thành việc gì cả, việc gì cũng thất bại. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.